Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một vấn đề về công tác giáo dục đào tạo rất được quan tâm hiện nay, đó là giáo dục thật sự hướng chúng ta đến điều gì? Bài viết của tác giả Trương Đặng Ngọc Tiểu Uyên đăng trên Tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Trang Minh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Ông tin gàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, để mỗi người khám phá, phát triển được giá trị bản thân, định hướng và lựa chọn nghề nghiệp một cách đúng đắn ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là yêu cầu vô cùng quan trọng trong bối cảnh của nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong đó giáo dục có vai trò quan trọng bậc nhất. Nhưng thực tế, nhiều sinh viên có kết quả học tập tốt ở bậc phổ thông chưa chắc đã có kết quả học tập tốt ở trường đại học, trường nghề và ngược lại. Và nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng nhưng lại phải làm công việc không đúng với chuyên môn được đào tạo, phải đi đào tạo lại, gây lãng phí không cần thiết. Đề cập vấn đề này, tác giả Trương Đặng Ngọc Tiểu Uyên có bài viết đăng trên Tuần báo Văn nghệ nhan đề Giáo dục thật sự hướng chúng ta đến điều gì? Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay.
Câu hỏi đó thật sự rất lớn đối với một học sinh như tôi. Chính bản thân tôi đã đôi lần tự hỏi, thật ra mình học hàng ngàn công thức toán học, vật lý, hóa học, nhưng chẳng bao giờ áp dụng vào thực tế cả. Vậy mình học những thứ đó để làm gì, vì điều gì? Tôi đem câu hỏi ấy hỏi lại với thầy giáo dạy môn toán học. Câu trả lời của thầy là trước đây khi còn là học sinh như em, thầy cũng đã từng có suy nghĩ đó. Và rồi thầy lại đem câu hỏi đó hỏi lại với giáo viên của thầy. Người giáo viên đó trả lời, em à, chúng ta học những công thức này không phải để áp dụng vào thực tế hay cuộc sống hàng ngày. Chúng ta học nó để có thể sống không uổng phí một đời. Tôi lại thắc mắc, tại sao lại là để không sống uổng phí một đời? Nó có liên quan gì đến nhau đâu? Thầy tôi lại từ tốn đáp, em có thấy sự khác nhau giữa một người được đến trường và một người không được đến trường là gì không? Trong cách hành xử, kỹ năng giao tiếp hay cả biểu hiện, lời nói, cử chỉ của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đến trường không phải chỉ để gọi là học kiến thức, mà chúng ta còn học cách nhìn xa trông rộng, thử thách trí nhớ, khả năng logic và xử lý tình huống. Điều đầu tiên là em biết đặt câu hỏi, biết tư duy và nhận thức rằng cuộc sống của em cần những điều gì. Chẳng phải em đã thắc mắc rằng công thức toán học, vật lý học chẳng áp dụng vào thực tế thì học để làm gì hay sao? Em phải có thời gian tìm tòi, khai thác những gì đã được học thì em mới có khả năng chọn lọc ra những điều em cho là cần thiết với cuộc sống của mình. Giải một bài toán là cách giúp em rèn được sự kiên nhẫn, thử thách trí nhớ và tư duy của em một ít. Ngày qua ngày, não của em được rèn luyện. Sau bao năm tháng đi học và giải toán, em sẽ nhận ra khả năng xử lý tình huống của em được nâng lên đáng kể. Thầy không mong học sinh của mình trở thành những thiên tài toán hóa hay vật lý học, không mong các em trở thành nhà khoa học, bác học đại tài, nên không phải nhồi nhét kiến thức, mà thật ra là đang rèn luyện cho các em từng chút một. Em nghĩ xem, một người ham đọc sách chắc chắn sẽ sống tích cực và hạnh phúc hơn một người trong đời chưa từng đọc quyển sách nào phải không? Bởi họ biết được nhiều thứ, não của họ đã qua một thời gian dài để tôi đúc và rèn luyện qua việc ghi nhớ những gì họ đã đọc và nạp vào. Chính nhờ vậy, họ có thể mở rộng được cuộc sống văn hóa kiến thức của họ ra nhiều nơi hơn nữa. Vậy chẳng phải nếu không giải toán, không rèn luyện kỹ năng thì em sẽ phí hoài cả một cuộc đời với bộ não rỗng tuếch, chỉ biết nghĩ rằng ngày mai ăn gì thôi sao? Tôi thay đổi hoàn toàn nhận thức của bản thân mình qua cuộc nói chuyện ngày hôm đấy. Tôi cũng đem câu hỏi này hỏi với một người giáo viên khác, để xem cách mà cô trả lời, nó trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã được nghe trước đó. Em phải học để có điểm cao chứ. Bây giờ học sinh đa phần đi học rất nhiều nơi nên có kiến thức vững. Em không học thì sau này tốt nghiệp ra trường, sao đua lại các bạn? Rồi công ty nào nhận em vào làm nữa? Em đi học là để kiếm ra tiền. Nếu không kiếm được tiền thì em học để làm gì? Tôi thấy không hề sai, rất đúng. Nhưng cách mà tôi cảm nhận được nó qua câu trả lời lại dường như đánh vào tâm lý tôi thêm hàng ngàn câu hỏi nữa. Tôi nghĩ, chẳng lẽ thước đo việc học được tính toán tăng dần theo những con số của tiền tệ hay sao? Nếu sau này kiếm ra tiền, nhưng biết được mình không thật sự yêu thích công việc hiện tại và cũng không biết ý nghĩa thật sự của việc sống để làm gì, thì sẽ như thế nào? Cùng một câu hỏi, nhưng cách trả lời của hai giáo viên lại trái ngược hoàn toàn. Một người hướng về tâm hồn, về hạnh phúc, một người hướng đến thực tế, về tiền bạc. Tôi chợt nhận ra, hiện nay xã hội đang chia ra hai định hướng đối với việc giáo dục giới trẻ. Một, đề cao giá trị cuộc sống tâm hồn, dạy học sinh cách để cảm nhận cuộc sống, cách làm người. Hai, đề cao giá trị cuộc sống thực tế, dạy học sinh cách kiếm tiền. Cả hai định hướng này đan xen như một đặc thù không thể tách rời đối với ngành giáo dục. Nhưng điều đáng nói ở đây là thầy toán lại đề cao giá trị cuộc sống tâm hồn, còn cô văn thì lại đề cao giá trị đời sống thực tế. Thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng khi ngẫm lại thì ta nghiệm ra rằng ngành chuyên môn của họ không nói lên được cách mà họ cảm nhận về giáo dục và mang giáo dục đến với giới trẻ. Chỉ là cách họ từng được giáo dục ảnh hưởng đến nhận thức và suy nghĩ. Bất kể là giáo viên, văn, sử, địa, toán, lý, hóa, kết cấu tâm hồn của mỗi người là khác nhau, chuyên ngành không nói lên được giá trị họ mang đến cho giáo dục. Giá trị thật sự là cách họ truyền bá đến thế hệ tương lai thông qua việc họ cảm nhận về giáo dục như thế nào. Tôi từng có khoảng thời gian chơi vơi, vô định và rỗng tuếch. Tôi thật sự không biết bản thân mình muốn gì, cảm thấy cuộc sống nhàm chán và vô vị. Cũng chẳng biết tôi thật ra là ai, sống để làm gì nữa. Và thế rồi, tôi sa sút trong học tập. Không lâu sau, nhận thấy sự giảm sút và một trái tim vô định mờ mịt. Một giáo viên khuyên tôi nên đến bác sĩ xem có mắc bệnh gì không. Ở đó tôi được nghe hàng tá câu hỏi rằng gần đây có bị người yêu chia tay hay những vấn đề liên quan đến tuổi mới lớn. Nhưng những câu hỏi đó chỉ làm tôi thêm ngờ vực và chán ghét bản thân mình. Ngày hôm sau, cô bộ môn sử đến bên cạnh tôi và bảo rằng em hệt như cô lúc còn bé tí. Cô chán cảnh ngày nào cũng đến trường học A, B, C, sau đó về nhà làm bài tập X, Y, Z rồi đi ngủ. Xong ngày hôm sau lại bắt đầu y như thế. Cuộc sống là những chuỗi ngày vô vị, chán ngắt. Thế rồi, một hôm cô thật sự tìm thấy niềm yêu thích của bản thân khiến cô như uống nhầm thuốc tiên. Đó là cô nhận ra mình thích phim tài liệu, thích bảo tàng lịch sử. Cô tìm tòi, cô nghiên cứu, cô làm việc bằng cả trái tim và hạnh phúc. Cô yêu thích sử học và muốn được dạy lại nó một cách mê say. Em biết không, cô đã tìm được ước mơ đầy mình. Đó là niềm động lực lớn nhất đối với cô trong quãng thời gian ấy và cả sau này nữa. Tôi bừng tỉnh, biết là đã tìm được câu trả lời thích đáng cho những cảm giác đã trải qua. Tôi cần một ước mơ để cố gắng và cần một mục đích để có thể sống và thực hiện. Tôi lao vào đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình là ai, bản thân thực sự yêu thích những gì. Và tôi đã có cho mình một ước mơ riêng để hy vọng và thực hiện. Tôi tin chắc rằng với những gì tôi đã được định hướng thì tôi sẽ nỗ lực không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tôi thật sự thấy rất biết ơn với những người đã giúp tôi tìm ra mục đích sống của cuộc đời mình. Tôi trân quý vì mình đã được định hướng giáo dục một cách đúng đắn. Và tôi nhận ra tôi cần truyền nguồn nhiệt huyết này đến cho nhiều người hơn nữa. Giáo dục mang sức mạnh lan truyền, là nơi những tâm hồn được đồng hóa một cách mạnh mẽ bởi những con người mang tâm hồn đồng điệu, có nét đẹp lớn lao nhưng bình dị và lặng lẽ. Nhưng không thể phủ nhận rằng giáo dục tồn tại rất nhiều vấn đề nhạy cảm, khó nói trên truyền thông cũng như ít được nhắc đến trong thực tế. Tôi nhớ cách đây vài năm, một hiện tượng mạng xã hội có tên là Linka đã phát ngôn gây sốc khi để lộ điểm thi tốt nghiệp thấp dưới mức trung bình. Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm đại học mà. Sau phát ngôn ấy, hiện tượng hàng ngàn flower đã nhận về không ít chỉ trích của dư luận. Linh Ca đã lên tiếng xin lỗi vì những lời nói mang tính xúc phạm Bộ Giáo dục. Nhưng với góc nhìn của một học sinh, tôi thấy nó phần nào phản ánh đúng sự thật. Tuy là vấn đề nhạy cảm, nhưng nó hoàn toàn không phải vô căn cứ. Đã đôi lần được mời gọi mua điểm để có thể đậu cấp 3, cũng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự như thế. Tôi cảm thấy rằng giáo dục cũng giống xã hội, vì nó cũng nằm trong phạm trù ấy. Nhà trường là nơi dạy chúng tôi cách làm người. Có lỗi phải biết nhận lỗi, phải trở thành một con người tốt, hay những định nghĩa về cách sống chính trực mà chúng tôi đã thuộc nằm lòng. Nhưng cũng chính nơi ấy tồn tại những hành vi sai lệch về đạo đức nghề nghiệp, trái lại với những gì đã được giáo dục truyền bá. Vì nó cũng là một bộ phận xã hội thu nhỏ, có nhiều cá thể người khác nhau, đa dạng về nhận thức và cuộc sống. Họ chỉ có một mục tiêu chung là truyền dạy kiến thức và phát triển lớp trẻ trở nên có ích cho cộng đồng. Nhưng họ cũng cần có thu nhập từ việc đó. Thực tế, không ai có thể sống cả đời với việc làm phi lợi nhuận. Hệt như cách xã hội vận hành vậy, cũng hệt như cách thực tế mà ta đã được dạy. Học không kiếm được tiền thì học để làm gì? Tôi biết giáo dục có vai trò quan trọng, phải nói là một trong những vai trò quan trọng bậc nhất của xã hội. Và không phải người giáo viên nào cũng thế. Vì như những gì đã nói ở trên, dù là giáo viên, nhưng tư tưởng và cách cảm nhận của mỗi người hoàn toàn khác nhau, phản ánh đúng theo cách mà họ đã được giáo dục. Đừng phủ nhận thực tế những gì đã và đang xảy ra vì một xã hội chung và sự phát triển toàn diện của giáo dục. Tôi tin chắc, dù không nhiều thì ít, nếu còn có trong mình một trái tim yêu và có trách nhiệm với nghề, mỗi giáo viên sẽ có cách thay đổi tích cực hơn. Tại sao văn học phải dập khuôn theo mẫu? Tại sao phải mặc định trong khuôn khổ thế này thế kia? Hãy khuyến khích sự sáng tạo, bởi vì nó vô hạn, bởi vì nó có thể tự do đa dạng nhiều hình thù và màu sắc, bởi vì nó có thể nói lên tư duy và khả năng không giới hạn của một cá nhân. Vì con người cần phát triển, mà cách phát triển toàn diện và hiệu quả là thông qua giáo dục tâm hồn và sáng tạo đi kèm với giáo dục thực tế. Vì giáo dục là một chuỗi liên kết thống nhất, phản ánh đúng đời sống của một xã hội.
Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn, và sẽ bay cao bay xa hơn thôi tới những đỉnh cao mơ ước của loài người. Như những cánh chim em sẽ lớn lên, tương lai sẽ là tiếng hát của chính em rung lên trên đôi môi của chính em, thay tôi làm chủ cuộc đời. Nhìn về xa tương lai, hỡi những mơ ngon vô cùng yêu quý, hỡi tuổi thanh niên phơi phới mùa xuân. Học nhiều đi em ơi, biết bao điều kỳ diệu từ cuộc sống đang rục rã đi lên. Bao trang sách bấy nhiêu là khối óc, và học đường mỗi lớp một khung ca. Về một ngày mai không xa, mỗi bước em đang trên đường đi tới, mỗi mùa chim ca nuôi những bờ vui, đều cùng em xây nên những lâu đài kỳ diệu là cuộc sống đang hẹn sáng tươi hơn. Trên đất nước đang xanh màu xanh mới, làm chủ cuộc đời, làm chủ ngày mai, em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên. We'll be right back.
sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn, và sẽ bay cao bay xa hơn tôi tới những đỉnh cao mơ ước của loài người, như những cánh chim em sẽ lớn lên, tương lai sẽ là tiếng hát của chính em rung lên trên đôi môi của chính em, thay tôi làm chủ cuộc đời. Nhìn về xa tương lai với những măng non vô cùng yêu quý, với tuổi thanh niên phơi phới mùa xuân, học nhiều đi em ơi, biết bao điều kỳ diệu từ cuộc sống đang dần xa đi lên. Bao trang sách bấy nhiêu là quê óc, và học đường mỗi lớp một khung ca, về một ngày mai không xa. Mỗi bước em đang trên đường đi tới, mỗi mùa chim ca, mỗi những bờ vui, đều cùng em xây nên những lâu đài kỳ diệu là cuộc sống đang hẹn sáng tươi hơn. Trên đất nước đang xanh màu xanh mới, làm chủ cuộc đời, làm chủ ngày mai, em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu chỉ có những thành tựu tuyệt vời của khoa học và công nghệ thì không thể làm cho trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta tươi đẹp hơn, xã hội loài người trở nên nhân bản hơn và con người có cuộc sống hạnh phúc hơn. Khi lòng thương cảm và trắc ẩn của một con người được nuôi dưỡng và phát triển là cùng lúc lòng tị hiềm ganh ghét, sự vô cảm sẽ giảm đi và từ từ nó sẽ bị triệt tiêu. Một xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nếu mọi người đều có lòng trắc ẩn với người khác. Đó cũng là chủ đề nội dung mà tác giả Trang Minh Huyền muốn đề cập trong truyện ngắn với nhan đề Ông Tin Gàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Chỉ cần nghe thấy những tiếng ú ớ ngắt quãng, thứ âm thanh cất lên như không thoát ra được khỏi cuống họng, nhưng vang rền rĩ, là lũ trẻ chúng tôi hét toáng lên, "Ông Tiên hấp!" Rồi chạy thật nhanh, chui tọt vào trong nhà, đóng cửa chính lại và túm tụm bên ô cửa sổ, ngó ra ngoài. Thứ âm thanh vừa nãy đến càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc, một bóng người xách dưới bẩn thỉu xuất hiện nơi đầu ngõ. Tóc ông ta bết lại, như thể cả năm chưa gội đầu, khuôn mặt đen đúa, cáu bẩn, đôi mắt trợn trừng ngây dại. Tay ông ta cầm một cây gậy hua lên, xua những con chó đang sủa liên hồi. Ông đứng hồi lâu, vẫn làm nhảm những câu không đầu không cuối. Đôi khi tôi nghe thấy chữ trời, lắm khi lại là chữ đất, hay hỏa gì đó. Mà đó cũng chỉ là chúng tôi suy luận thôi, còn ai cũng chịu. Chẳng biết ông ta nói gì. Ông Tiên hay đứng trước ngõ nhà tôi, vì bố mẹ tôi khi gặp vẫn thường cho ông một thứ gì đó, khi thì miếng bánh, lúc đùm cơm. Có lần tôi hỏi mẹ, ông ấy bẩn thỉu thế, mẹ cho ông ấy làm gì? Mẹ đuổi ông ấy đi đi, chúng con sợ lắm. Mẹ nhìn tôi nói gạt đi, con còn nhỏ, có lúc mẹ sẽ kể cho con nghe. Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng cả, nên khi ông ấy đến, chỉ có những con chó dữ trực lao vào cắn. Chó bõ đời, ông ta chắc phải đi cho sớm. Tôi nghĩ thế. Một lúc sau, ông đi thật. Cả lũ chúng tôi ào ra ngõ khoái trá. Đứa hút chó đuổi, đứa lấy đá ném về phía ông. Ông Tiên hấp, quay mặt lại, vừa lấy gậy xua đuổi lũ chó, vừa dậm chân, quát ú ớ, đầy vẻ giận dữ. Còn lũ trẻ chúng tôi được một phen cười sung sướng. Mẹ tôi về, nhìn thấy cảnh đấy, bà bực lắm, vớ luôn cành cây cạnh đường, quất cho tôi mấy cái. Lũ trẻ sợ, chạy biến. Còn bóng ông Tiên Hấp cũng đã đi xa, cái dáng thất thểu không lẫn vào đâu được. Bị đòn đau, tôi khóc rồi rỗi, không thèm ăn cơm, nằm trong giường. Tôi có làm gì ông ấy đâu, chỉ đứng cười và cổ động mấy đứa trẻ con hàng xóm thôi chứ. Vậy mà tôi lại bị đánh, thật là bất công. Phen này nhất quyết tôi sẽ tuyệt thực. Thấy tôi mãi không ra ăn cơm, mẹ mới lại gần hỏi. Tôi vùng vằng. Con có làm gì ông ấy đâu, bọn kia ném đi chứ, sao mẹ lại đánh con? Mẹ tôi nghiêm nghị. Con có lỗi là đã cổ vũ các bạn và không ngăn chó nhà mình xông vào ông ấy. Mẹ đánh là đúng rồi. Tôi cãi lại. Sao mẹ tốt với ông ăn xin thế mà mẹ lại đánh con chỉ vì ông ăn xin? Tôi khóc nức nở. Khuôn mặt mẹ đang nghiêm nghị, bỗng chịu nặng, trầm buồn. Bà im lặng hồi lâu rồi bảo. Con cũng đã 10 tuổi, để mẹ kể cho con chuyện này. Giọng bà đều đều. Ông Tiên là người ở làng ta, nhà ở núi Chúa, cách nhà mình vài cây số. Nhà ông ấy có nhiều ruộng đất, đồi cây ăn quả, từ xưa đã khá giả nhất vùng. Năm ông ấy 17 hay 18 tuổi gì đó, cha mẹ của ông lần lượt lâm bệnh nặng và qua đời. Từ đó ông Tiên sống một mình. Ông Tiên rất chịu khó, từ sáng sớm đến tối mịt, cứ quần quật làm lụng ngoài vườn, ngoài ruộng. Tính ông rất trầm, ít nói, nhưng lại hay thương người. Ai khó khăn, ông cũng đều giúp. Khi cân gạo, lúc ít rau trái cây, và nhà mình khi khó khăn cũng được ông giúp rất nhiều. Hồi đó, ông ấy còn biết một số cây thuốc hay chữa bệnh cho mọi người. Ông ấy tốt lắm, không lấy tiền của ai bao giờ. Hồi con được 1 tuổi, bị rắn cắn vào chân. Cũng may mà ông ấy cứu kịp thời đấy. Nghe mẹ kể chuyện, tôi ngạc nhiên. Nhưng sao bây giờ ông ấy lại như thế này hả mẹ? Tôi hỏi. Mẹ thở dài, tiếp lời. Chuyện dài lắm con ạ. Có lẽ từ tình duyên giang dở. Nhiều người kể, chuyện bắt đầu từ hồi cha mẹ ông ấy lâm bệnh nặng rồi mất. Người làng đồn thổi, nhà ông ấy giàu vì cha mẹ ông ấy đào được hũ vàng. Được tiền thì sang, được vàng thì lụi mà. Họ còn đồn thổi, nhà ông có bệnh nan y. Sớm muộn, ông Tiên cũng ra đi như cha mẹ ông thôi. Thời gian ấy, ông đang yêu một cô gái trong làng, nhưng gia đình bên kia một mực phản đối, nên họ không đến được với nhau. Sau đấy, ông ấy cũng không yêu ai nữa. Nhiều cô gái trong làng thấy ông chịu khó, đem lòng yêu mến, nhưng ông chẳng để mắt tới ai, chỉ sớm tối lo làm lụng. Cách đây hơn chục năm, sau mấy ngày giông tố liên miên, lụt lội khắp nơi, có một cô gái xuất hiện ở nhà ông Tiên, sau đó ở hẳn đấy. Ông Tiên lúc đó khoảng 45 tuổi rồi, còn cô gái cũng ước chừng 34-35 tuổi. Cả làng đồn thổi nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết rõ cô ấy là ai, từ đâu tới. Họ ở với nhau được mấy năm, sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Rồi sao nữa hả mẹ? Tôi tò mò hỏi. Nhiều người vui vì cuối cùng ông Tiên cũng có một gia đình hạnh phúc. Thì một hôm, nhà ông Tiên bị cháy. Ông Tiên lúc đó đang làm trên nương. Khi về đến nơi, nhà đã cháy rụi và vợ con ông bị thiêu chết trong căn nhà ấy. Tôi rợn cả tóc gáy run rẩy. Mẹ ơi, mẹ đừng kể nữa, con sợ lắm. Ừ, từ đấy đến nay ông ấy dở dở như thế đấy con ạ. Thôi, ra ăn cơm đi. Mẹ tôi giục. Câu chuyện về ông Tiên Hấp cứ ám ảnh tôi. Những ngày sau, nghe tiếng ú ớ ấy từ xa, tôi đã ngăn lũ trẻ hàng xóm trêu chọc ông. Cuộc sống cứ thế trôi, ông Tiên vẫn thi thoảng qua nhà tôi. Có hôm tôi đánh bạo, đưa cho ông chiếc bánh qua cánh cổng đóng kín. Ông Tiên nhìn tôi, đôi mắt như dịu lại, ánh nét vui tươi. Nửa đêm tôi đang ngủ thì bị bố bế thốc ra sân. Căn nhà gỗ của chú Tấn cạnh nhà tôi cháy. Gió lộng nên đám cháy ngày một to. Bố tôi thoát cái đã cùng bác Tiến hàng xóm dìu được hai vợ chồng chú Tấn trong ngôi nhà đang cháy ra ngoài. Hai vợ chồng chú ấy bị ngạt, mê man, không biết gì. Bố tôi lại lao vào, nhưng sau đó tập tễnh đi ra, hét lên. Cứu, cứu thằng Sáng, lửa to quá, chỗ nó ngủ, xà nhà bị sập chặn mất rồi. Em đau quá. Một bóng người lao vào đám cháy. Ông Tiên hấp. Tôi kêu lên. Một lúc, ông Tiên loạng choạng đi ra, trên tay ôm thằng Sáng. Người ông đầy vết bỏng. Bác Tiến vội chạy tới đón thằng Sáng. Bỗng căn nhà đổ sụp, đè lên người ông Tiên. Ngọn lửa chùm kín cả bậc hè. Ông Tiên nằm cạnh giường bố tôi trong bệnh viện. Cả làng thay nhau chăm sóc ông. Lũ trẻ cũng theo người lớn vào. Tôi không còn thấy đôi mắt trợn trừng hay nghe ông làm nhảm những âm thanh ú ớ nữa.
Từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây là ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa sắc hương. Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi yêu biết bao. Dù rằng tôi vẫn gian khó đang chờ, rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sẽ thương cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời.
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.